Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 9 tháng 8 năm 2015, quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 9 tháng 8, Chủ nhật thứ 19 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 3. Không cử hành lễ Thánh Teresa Benedicta Thánh giá, nữ tu tử đạo. Giáo huấn số 37. Những lần hiện ra của đấng phục sinh. Bà Maria Magdalena và các phụ nữ thánh thiện, những người đã đến để hoàn thành việc sức dầu cho thân thể của Chúa Giêsu, vốn được mai táng cách vội vã vào chiều ngày thứ sáu vì đã đến ngày Sa-bát, là những người đầu tiên được gặp đấng phục sinh. Như vậy, các phụ nữ là những sứ giả đầu tiên loan báo sự sống lại của Đức Kitô cho chính các tông đồ. Sau đó, Chúa Giêsu hiện ra với các ông, trước hết là với ông Phêrô, sau đó với nhóm 12. Vì vậy, ông Phêrô, người đã được kêu gọi để củng cố đức tin của các anh em mình, đã thấy đấng phục sinh trước các anh em và dựa trên chứng từ của ông mà cộng đoàn kêu lên: Chúa đã sống lại thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Tất cả những gì đã xảy ra trong những ngày lễ vượt qua đó đòi buộc mỗi vị tông đồ, đặc biệt là ông Phêrô, xây dựng một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên đã bắt đầu từ sáng ngày vượt qua. Với tư cách là những chứng nhân của đấng phục sinh, các ngài mãi là những tảng đá nền móng của hội thánh người. Đức tin của cộng đoàn các tín hữu tiên khởi được xây dựng trên lời chứng của những con người cụ thể mà các Kitô hữu quen biết và phần đông lúc đó còn sống giữa họ. Những chứng nhân về cuộc phục sinh của Đức Kitô trước hết là ông Phêrô và nhóm 12, nhưng không chỉ có các vị ấy. Ông Phaolô nói đến hơn 500 người đã được Chúa Giêsu hiện ra một lượt, rồi với ông Giacôbê và với tất cả các tông đồ. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 641 và 642. Mùng 10, thứ hai, Thánh Lorenzo, phó tế tự đạo, lễ kính. 11, thứ ba, Thánh Clara, trinh nữ, lễ nhớ. 12, thứ tư, Thánh Joanna Francisca Chantan, nữ tù. 13, thứ năm, Thánh Ponciano, giáo hoàng tử đạo, và Thánh Hippolito, linh mục tử đạo. 14, thứ sáu, Thánh Maximiliano Maria Colbe, linh mục tử đạo, lễ nhớ. Ban chiều, lễ vọng Đức Mẹ lên trời. 15, thứ bảy, lễ Đức Mẹ lên trời, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 16 tháng 8, Chủ nhật thứ 20 thường niên, Thánh vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 19 thường niên năm B.
Bánh bơi trời đang rộng vang khắp nơi, ai ăn sẽ được trường sinh đến muôn đời. Đây là rượu bầy trời đang rộng ban khắp nơi. Ai uống sẽ được trường sinh, trường sinh đến muôn đời. Mình mau thánh của trời là của ăn tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mau thánh của trời là của ăn tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu. Dâng lời hát cảm tạ ca tụng vua chính nhân, muôn dân chúng tụng ngợi khen, ngợi khen Chúa nhân hiền. Muôn ngàn lần cảm tạ ca tụng vua chính nhân, yêu mến hết thầy thần dân, rộng ban chính lương thần. Mình mong thánh của trời là của ăn tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh huyền siêu. Mình mong thánh của trời là của ăn tuyệt vời. Người ơi mau mau đến dự tiệc thánh tình yêu.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi
mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an nơi đây có người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhận đời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha. Xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Elia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống tôi đi, vì tôi chẳng hơn gì các tổ phụ tôi. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây, Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: Hãy trỗi dậy mà ăn. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước. Ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: Hãy trỗi dậy mà ăn, vì đường ngươi phải đi còn xa. Ông liền trỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi 40 ngày, 40 đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tôi chung tùng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hẳn diên, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy lên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tan tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.
Các bạn hãy nên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hồ ngươi bẽ mặt. Kìa Người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
Các bạn hãy nên thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo nhường bao.
Thiên Thần Chúa hạ trái đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bân chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo dường bao. Phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên hảo dường bao.
Bài đọc 2. Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dứt lát, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Vậy, anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người. Hãy sống trong tình thương, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó mình làm của dâng và lễ tế thơm ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Hãy Chúa ban, hãy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những
đã nghe biết lời cha thầy, thì thầy đã cho các con biết. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu vì người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống." Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ta bởi trời mà xuống?" Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với ta nếu cha là đấng sai ta không lôi kéo kẻ ấy, và ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo. Ai nghe lời giáo hóa của ta thì đến với ta. Không một ai đã xem thấy cha trừ đấng bởi Thiên Chúa mà ra. Đấng ấy đã thấy cha. Thật ta bảo thật các ngươi, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Đây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta, để cho thế gian được sống."
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hồi Chủ nhật tuần vừa qua, tức là ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng ngoài cái đói của thân xác, con người còn mang trong mình một cái đói khác, một cái đói quan trọng hơn, không thể được làm no nê với thực phẩm thường tình. Đó là cái đói sự sống, cái đói sự vĩnh cửu mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể thỏa mãn được mà thôi, vì Ngài là bánh sự sống. Các tín hữu có thể gặp gỡ Chúa Giêsu trong thánh lễ, và rồi đến lượt mình phải làm no thỏa cái khát tinh thần và vật chất của các anh chị em khác bằng cách loan báo tin mừng khắp nơi. Song song đó, trước đây có lần Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cảnh giác các linh mục cũng như mọi tín hữu về nguy cơ tục hóa đang lan tràn trong giáo hội, khiến cho việc cử hành và tham dự thánh lễ trở thành hình thức trống rỗng, hời hợt và vội vã, mà không có sự tham dự đích thực trong nội tâm. Một cách nào đó có thể nói đây là những hình thức mới của thái độ hoài nghi, sầm sì, tựa như dân Do Thái xưa kia, khi Chúa Giêsu mặc khải về bánh hằng sống mà tin mừng Chủ nhật thứ 19 thường niên năm B hôm nay thuật lại. Trước hết, chúng ta thấy hình ảnh lương thực trường tồn ấy phảng phất nơi bài đọc thứ nhất, trích từ sách các vua quyển thứ nhất. Ông Elia là một ngôn sứ vĩ đại, nhưng cuộc đời ông lại phủ đầy với ngàn nỗi truân chuyên. Thiên Chúa đã giúp ông chiến thắng khi đương đầu với hơn 400 tiên tri của thần Ba-an. Nhưng cũng từ đó, ông phải chạy trốn để tránh sự trả thù của cả một dân tộc bỏ đạo. Trong sa mạc, đói khát và chán nản, ông xin Chúa cất mạng của ông đi.
nhưng Thiên Chúa đã sai Thiên Thần đem bánh đến nuôi sống. Và rồi, nhờ lương thực đi đường là bánh bởi trời ấy, ông Elia mới đủ sức đi đến núi thánh của Thiên Chúa. Việc mặc khải mình là bánh hằng sống từ trời xuống của Chúa Giêsu trong trích đoạn Tin Mừng hôm nay gặp phải sự hoài nghi sầm sì của người Do Thái, vì họ cho rằng họ thông tỏ về thân thế của Chúa Giêsu. Thế nhưng một lần nữa, Chúa Giêsu lặp lại đạo lý của người rằng ai ăn bánh hằng sống là tiếp rước chính người, nghĩa là tin vào người, đến với người và bước theo người. Ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Đồng thời với khẳng định trên, Chúa Giêsu còn tỏ cho những kẻ thông chữ thời ấy về khía cạnh thần linh của người, điều mà người ta chẳng thể hiểu nổi nếu chưa được Chúa Giêsu mặc khải cho và Chúa Cha không ban cho ơn để hiểu, để tin. Nghĩa là có nói gì thì nói, có hoài nghi hay sầm sì cũng phí công. Vì nếu Chúa Cha không lôi kéo, không dạy dỗ qua trung gian của ngôi hai là Chúa Giêsu, thì người ta sẽ chẳng thấu triệt được giáo huấn về mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, vì yêu thương và để cứu độ loài người chúng ta, Chúa Cha đã ban chính con một người, với cái chết trên thập giá và rồi phục sinh cũng vì loài người chúng ta, chính là mầu nhiệm cao cả chúng ta cử hành nơi bàn thờ đây. Nơi đây Chúa Giêsu ban cho chúng ta lời hằng sống, lời yêu thương, đồng thời ban cho chúng ta chính bản thân người trong bí tích thánh thể. Những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật hôm nay cho thấy đời sống của con người là một cuộc hành hương tìm về tình yêu vĩnh cửu là chính Thiên Chúa, một hành trình mà không ít những cam go, cong queo, thử thách và đầy những gian nan sóng gió, như ta thấy nơi cuộc đời của ngôn sứ Elia. Nhưng với niềm tin vào Chúa Giêsu, Hội Thánh dạy chúng ta rằng người tín hữu chúng ta sẽ không đủ sức đi trọn hành trình vượt biển trần gian này nếu không được lời Chúa Giêsu hướng dẫn và không được lương thực đi đường là thánh thể người dưỡng nuôi. Từ xác tín ấy, ước mong mỗi tín hữu Kitô biết ý thức hơn về tầm quan trọng của việc tham dự thánh lễ, đón nhận thánh thể Chúa Giêsu một cách kính tin, để phép lạ thánh thể có thể lưu lại, có thể sống trong mỗi người chúng ta, thay đổi, uốn nắn, rèn giũa những suy nghĩ bất chính, tà tâm nơi chúng ta, mà cụ thể là những điều mà Thánh Phaolô đề cập đến trong bài đọc thứ hai, là gay gắt, tức giận, nóng nảy, chửi rủa và mọi thứ độc ác khác. Có được như vậy, chúng ta mới có thể được biến đổi để trở thành những chứng nhân về niềm vui của Chúa Kitô, niềm vui của Tin Mừng, như lời Đức Thánh Cha Francisco không ngừng mời gọi các tín hữu Kitô, nghĩa là mỗi người chúng ta, nhất là như lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô cho tín hữu Ê-phê-sô: anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Amen. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa,
xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa mời Thiên Chúa, ánh sáng mời ánh sáng, Thiên Chúa thật mời Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thế trong lòng Chúa Giêsu Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai tan, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hiệu Đức Chúa Cha, và người che lại đến trong vinh quang, để ai sẽ kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiên, công giáo và công truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, qua bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã trở nên lương thực thần linh nuôi dưỡng chúng ta trên hành trình về trời. Với cả tấm lòng yêu mến biết ơn, chúng ta dâng lời nguyện xin.
Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, xin cho các linh mục học nơi Chúa Giêsu bài học yêu thương, để luôn hiến mình cho hạnh phúc của dân Chúa và mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau. Hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho những người làm việc trong các nhóm thiện nguyện, quảng đại dấn thân giúp đỡ những người thiếu thốn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, chửi rủa và mọi thứ độc ác. Xin cho các bậc cha mẹ luôn biết đồng tâm nhất trí với nhau và khôn khéo sửa dạy con cái, để gia đình luôn có được bầu khí yêu thương. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa nói, ai tin vào ta thì có sự sống đời đời. Xin cho cộng đoàn chúng ta luôn xác tín những gì Chúa Giêsu đã nói và hội thánh truyền dạy, để khi lắng nghe và thực hành, chúng ta tìm được sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là tấm bánh từ trời đem đến cho chúng con sự sống đời đời. Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa trong thánh lễ và rước lễ mỗi ngày, để có được nguồn sống đích thực cho tâm hồn. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Lời con như trầm hương bay lên tới thiên đường, bay lên tới thiên đường cho lung linh anh nhiệm. Chúa muôn vàng, không gian mây tơ vàng, đỉnh cao siêu lê tôn thương. Thân cầu là Chúa hãy dù thương, con muôn hồng hồng. Con luôn coi những quân gian thù thằng mưu ác hại con, cánh tay con này vươn cao như đất mong mưa rào, hồn con mong Chúa dường bao.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với tay Cha, để ta cùng tôn vinh nhân Chúa và hứa cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho giáo hội bánh và rượu này để giáo hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các thần trời, chúc tụng thân từ đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyển. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa,
chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người, mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện nhân Cha đã sanh, nước Cha trị đến, ý Cha về hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn được hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì ơn quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đắn Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin cho con một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích mầu nhiệm là mình và máu Đức Kitô. Xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình kính mến. Kính mến Chúa Giêsu thánh mẹ. Kính mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã sinh con tình thân, nhưng Chúa làm người lấy trong lòng mẹ, thì ngày nay con xin mẹ thay cho con.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. ngoài cái đói của thân xác, con người còn mang trong mình một cái đói khác quan trọng hơn, không thể được no nê với thực phẩm thường tình. Đó là cái đói sự sống, cái đói sự vĩnh cửu mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể thỏa mãn được mà thôi, vì Ngài là bánh sự sống. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 8 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. In questa domenica continua la lettura del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Dopo la moltiplicazione dei pani, la gente si era messa a cercare Gesù e finalmente lo trova presso Cafarnao. Egli comprende bene il motivo di tanto entusiasmo nel seguirlo e lo rivela con chiarezza.
Trong ngày Chủ nhật này, tiếp tục bài đọc chương 6 Phúc âm theo Thánh Gioan. Sau việc nhân bánh ra nhiều cho dân chúng tìm Chúa Giêsu và sau cùng họ tìm thấy người gần Capernaum. Chúa Giêsu hiểu rõ mục đích của sự hăng hái theo người và vén mở nó một cách rõ ràng. Các ngươi tìm tôi không phải vì các ngươi đã trông thấy các dấu lạ, nhưng vì đã ăn bánh và được no nê. Thật ra, những người ấy theo Chúa Giêsu vì bánh vật chất mà hôm trước đã làm dịu cái đói của họ, khi Chúa Giêsu đã hóa bánh ra nhiều. Họ đã không hiểu rằng bánh đó bẻ ra cho biết bao nhiêu người, cho nhiều người, diễn tả tình yêu của chính Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích thái độ của dân chúng như sau. Họ đã làm cho bánh đó nhiều giá trị hơn là người cho bánh. Trước sự mù lòa tinh thần này, Chúa Giêsu minh nhiên sự cần thiết đi xa hơn việc thỏa mãn lập tức các nhu cầu vật chất và khám phá ra nhận biết đấng ban ơn, chính Thiên Chúa là ơn và là đấng ban ơn. Và như thế, từ bánh đó, từ cử chỉ đó, dân chúng có thể tìm thấy đấng cho bánh đó là Thiên Chúa. Người mời gọi rộng mở cho một viễn tượng không chỉ là viễn tượng của các lo lắng thường ngày cho ăn mặc thành công chức tước. Chúa Giêsu nói tới một lương thực khác, một thứ lương thực không thể hư nát, và tìm kiếm và tiếp nhận nó là điều tốt. Chúa Giêsu khích lệ: Hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực không kéo dài, nhưng vì lương thực tồn tại cho cuộc sống vĩnh cửu mà con người sẽ ban cho. Nghĩa là kiếm tìm ơn cứu rỗi, gặp gỡ với Thiên Chúa. Với các lời này, Chúa Giêsu muốn chúng ta hiểu rằng, ngoài cái đói của thân xác, con người còn mang trong mình một cái đói khác. Tất cả chúng ta đều có cái đói này, một cái đói quan trọng hơn, không thể được làm no nê với thực phẩm thường tình. Đó là cái đói sự sống, cái đói vĩnh cửu, mà chỉ có Chúa Giêsu mới có thể thỏa mãn được mà thôi. Vì Ngài là bánh sự sống. Chúa Giêsu không loại bỏ sự lo lắng và kiếm tìm lương thực hàng ngày. Không, Ngài không loại bỏ sự lo lắng cho tất cả những gì có thể khiến cho cuộc sống con người tiến bộ hơn. Rồi Đức Thánh Cha quảng diễn tư tưởng này như sau. Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta biết rằng, ý nghĩa đích thật cuộc sống của chúng ta trên trần gian này là ở tận cùng, trong sự vĩnh cửu, trong sự gặp gỡ với Ngài là ơn và là đấng ban ơn. Và Ngài cũng nhắc cho chúng ta nhớ rằng, lịch sử con người với các khổ đau và niềm vui của nó phải được sống trong một chân trời của sự vĩnh cửu, nghĩa là trong chân trời của cuộc gặp gỡ vĩnh viễn với Ngài. Cuộc gặp gỡ này soi sáng tất cả mọi ngày sống của cuộc đời chúng ta. Nếu chúng ta nghĩ tới cuộc gặp gỡ này, nghĩ tới ơn lớn lao này, nghĩ tới các ơn bé nhỏ của cuộc sống, cả các đau khổ, các lo lắng sẽ được soi sáng bởi niềm hy vọng của cuộc gặp gỡ đó. ta là bánh sự sống, ai đến với ta sẽ không còn đói nữa, và ai tin vào ta sẽ không bao giờ khát nữa. Điều này quy chiếu về thánh thể là ơn lớn nhất no thỏa linh hồn và thân xác. Gặp gỡ và tiếp đón trong chúng ta Chúa Giêsu bánh sự sống, trao ban ý nghĩa và niềm hy vọng cho con đường thường cong queo của cuộc sống. Nhưng bánh sự sống này được ban cho chúng ta như là một nhiệm vụ, nghĩa là để tới lượt mình, chúng ta làm no thỏa cái khát tinh thần và vật chất của các anh chị em khác bằng cách loan báo tin mừng khắp mọi nơi. Với chứng tá của thái độ sống huynh đệ và liên đới đối với tha nhân, chúng ta khiến cho Chúa Kitô và tình yêu của Ngài hiện diện giữa loài người. Xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ chúng ta trong việc kiếm tìm và bước theo con mẹ là Chúa Giêsu, bánh thật, bánh hằng sống, không hư nát và kéo dài cho cuộc sống vĩnh cửu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc abit Maria,
concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Vici secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, quaesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem meius et crucem, a resurrectioni gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunque tu sei
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm tín hữu, đặc biệt nhóm hành hương đi ngựa từ Firenze của huynh đoàn Pate Guenfa. Ngài nhắc tới ơn tha thứ Assisi, tức là ơn toàn xá Bocciuncula, mà Thánh Francisco đã xin được cho các tín hữu thời Ngài và truyền lại cho đến ngày nay. Đức Thánh Cha nói, nó là một lời nhắc nhở mạnh mẽ tới gần Chúa trong bí tích của lòng thương xót và rước mình Thánh Chúa. Có người sợ hãi đến gần tòa giải tội và quên rằng ở đó người ta không gặp gỡ một vị thẩm phán nghiêm khắc, nhưng gặp gỡ người cha vô cùng thương xót. Có đúng thật là khi chúng ta đi xưng tội, chúng ta cảm thấy hơi xấu hổ. Điều này xảy ra cho tất cả mọi người, nhưng chúng ta phải nhớ rằng cả sự xấu hổ đó cũng là một ơn chuẩn bị cho chúng ta vào vòng tay ôm của Thiên Chúa Cha, là đấng luôn luôn tha thứ và tha thứ tất cả. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 8 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.